chính anh ấy sẽ yêu cầu mẹ nhận. Cụ cứ mà tin vào những tâm hồn cao thượng tuyệt vời theo kiểu xin thường vẫn hay làm thế đấy. Đến phút cuối cùng, họ vẫn cứ thích cắm lông công vào mình quả. Họ chỉ trông mong vào cái tốt mà không nhìn thấy cái xấu. Và tuy đã thấy trước mặt chiếc huân chương, họ không đời nào dám gọi đích danh ra. Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi cũng đã quá khổ tâm rồi. Họ giang cả hai tay ra bưng bít sự thật cho đến khi con người họ tô vẽ dở mặt hẳn hoi, họ mới chịu. À, không hiểu cái lão Lujin kia có được tấm huân chương huân chiếc nào không. Chắc hắn ta có huân chương Anna, và ta có thể cam đoan là khi nào đánh chén với những tay thầu khoán hay lái buôn, hắn ta vẫn trương tấm huân chương lên khuy áo. Chắc đến lễ cưới hắn cũng sẽ đeo. Mà thôi, kệ mẹ hắn. Ừ thì thôi, về phần bà cụ thì xin Chúa phù hộ. Bà cụ vốn thế rồi, không bàn đến nữa. Nhưng còn Dunya thân yêu của anh biết rõ em lắm. Hồi ấy, khi gặp nhau lần cuối cùng, em đã 20 tuổi rồi còn gì. Anh đã hiểu được tính tình của em. Trong thư bà cụ nói là Dunya có thể chịu đựng nhiều. Điều đó thì anh đã rõ. Anh đã biết rõ từ 2 năm rưỡi nay, và từ 2 năm rưỡi nay anh chỉ nghĩ đến điều đó. Chính thế, chỉ nghĩ đến việc Dunya có thể chịu đựng nhiều. Dunya đã từng chịu đựng được một tay như Svidrigaïlov, thì tất cả những hậu quả ê chề như vậy tất nhiên phải giỏi chịu đựng lắm. Và bây giờ Dunya và bà cụ lại tưởng tượng là cũng có thể chịu đựng được một ông Lujin, con người đã thuyết lý rằng nên lấy những người đàn bà bị lâm vào cảnh khốn cùng và phải chịu ơn chồng, mà lại thuyết lý ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Được, thôi cứ cho là hắn lỡ lời, tuy hắn ta vốn là hay chủ ý, nghĩa là có thể hắn ta chẳng lỡ lời tí nào cả, mà chẳng qua chỉ vì muốn dãy bày cái tâm địa của hắn ra cho thật nhanh mà thôi. Nhưng còn Dunya thì sao? Nó biết thừa tâm địa thằng cha ấy, thế mà lại cam tâm sống với hắn. Nó thả ăn bánh mì đen, thả uống nước lã, chứ không đời nào chịu bán linh hồn. Nó không đời nào từ bỏ tự do tinh thần của nó để đổi lấy một sự tiện nghi nào. Ngay cả đổi lấy cả công quốc Schleswig-Holstein, nó cũng không thèm. Huống chi là lấy Lujin. Không, ta biết Dunya không phải thế, và ngay cho đến nay nhất định em ta vẫn không thay đổi gì. Làm sao được? Ở nhà Svidrigaïlov khổ lắm, suốt đời vì 200 rúp mà cứ phải lang thang hết chuyện này, huyện nọ, làm nghề gia sư cùng khổ. Nhưng ta biết em ta thà chịu làm kiếp tôi mọi cho một tên chủ đồn điền, thà cam chịu số phận của một người Estonia giữa ếch của người Đức Austri, còn hơn là để tâm hồn và tình cảm của mình bị nhơ bẩn hèn hạ đi. Bằng cách suốt đời trao thân cho một con người mà nó không hề kính trọng, không hề có chút thiện cảm, chỉ vì lợi ích riêng của bản thân. Và dù cho bản thân ông Lujin có là vàng thoi, ngọc tảng đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ em ta chịu làm nàng hầu hợp pháp của hắn. Thế thì tại sao bây giờ lại chịu? Vì cái lẽ bí ẩn gì thế? Điều bí quyết ở đâu? Vấn đề đã quá rõ. Nếu vì bản thân mình, vì muốn yên ấm cho cá nhân, hay để cứu sống cả tính mạng mình nữa, nhất định em ta sẽ không bán mình. Nhưng nếu vì một người khác, đúng thế, em ta sẽ bán mình. Vì hạnh phúc của một người thân yêu quý, em ta sẽ bán mình. Đấy, tất cả mọi điều bí ẩn chính là ở đấy. Nó bán mình vì hạnh phúc của anh, của mẹ. Bán tất. Ồ, khi cần, chúng ta phải biết nén, ngay cả tính tự trọng lại. Rồi nào là tự do, yên hàn, cả đến lương tâm nữa. Tất, tất cả đều đem ra chợ tầm tầm hết. Cuộc đời ta cái việc mà đi tong, miễn sao những người thân thích của ta được sung sướng. Mà đã hết đâu, rồi ta tự sáng lập ra một khoa quỷ viện riêng, ta sẽ học các học sĩ dòng tên. Và có lẽ ta sẽ được yên lòng trong một thời gian, ta sẽ tự thuyết phục là sự thể phải thế, ắt phải thế mới thực hiện được mục đích tốt đẹp kia. Chúng ta đang ở trong tình thế như vậy đó, vấn đề đã sáng tỏ như ban ngày. Chính Rodion Romanutra Raskolnikov chứ không còn ai khác vào đây nữa. Chính hắn là nhân vật chủ yếu trong câu chuyện này. Còn gì nữa? Phải đảm bảo nào là hạnh phúc, nào là tiền đồ cho hắn, chu cấp cho hắn học đến đại học, xoay cho hắn một chân cộng tác viên trong một phòng giấy trạng sư. Rồi hắn sẽ trở nên giàu có, hiền hách, sẽ được mọi người kính trọng. và có lẽ rốt đời lại còn nổi tiếng nữa là khác. Còn bà mẹ thì đã có Rodia, thằng Rodia yêu quý, đứa con đầu lòng, đứa con nuông chiều của bà đấy thôi. Và lẽ nào lại không hy sinh ngay cả đứa con gái như thế kia cho thằng con trai đầu lòng yêu quý này được. Ôi, những tấm lòng thân yêu và bất công của tôi ơi, còn sao nữa? Dù có phải chịu nhận lấy số phận của Sonia, ta chắc họ cũng chẳng từ kia mà. Sonia, Sonia Marmeladovna, Sonia vĩnh hằng. Hễ còn trời đất là Sonia vẫn còn mãi mãi. Sonia, Dunya, hai người đã lường hết được tấm lòng lớn lao của sự hy sinh này chưa? Hy sinh như vậy có đúng không? Hai người đã lượng sức mình chưa? Đã cân nhắc hơn thiệt chưa? Có hợp lý không? Dunya, em có thấy không? Số phận của Sonia không hèn kém hơn tí nào so với số phận của em, phải chung sống với ông Luchin. Mẹ nói đây chẳng phải chuyện yêu đương gì. Thế thì sao? Nếu không những không có tình yêu mà cả lòng mến phục cũng không có nốt, trái lại chưa chi đã có sự khinh bỉ, ghê tởm, chán ghét thì thế nào? Lúc bây giờ rồi cũng lại phải quan tâm, giữ gìn sự sạch sẽ như Sonia chứ gì? Không phải thế sao? Em có hiểu không? Em có hiểu rõ cái thứ sạch sẽ có nghĩa là thế nào không? Em có hiểu chăng cái sạch sẽ của một ông Luchin cũng hệt như cái sạch sẽ của Sonia thôi. Có thể nó còn tệ hơn, hèn hạ hơn, bị ổi hơn là nữa. Vì với em dù sao đó cũng là một sự tính toán để sống cho thoải mái hơn. Còn với Sonia thì tất cả chung quy chỉ cốt làm sao cho khỏi chết đói. Thứ sạch sẽ đó, Dunya, thứ sạch sẽ đó đắt tiền lắm đấy. Rồi sau này, nếu không chịu đựng nổi nữa, em có ân hận không? Dù nào là đau buồn, tủi cực, nào là những lời nguyên rủa, những giọt nước mắt mà em phải âm thầm giấu giếm đi vì em có phải là bà Marfa Pavlovna đâu. Còn mẹ, rồi mẹ sẽ ra sao? Bây giờ, mẹ đã lo lắng khổ sở rồi thì sau này, khi thấy rõ tất cả, mẹ sẽ như thế nào? Còn tôi, nhưng các người coi tôi là thứ người gì? Dunya, anh không thể nhận hy sinh của em. Mẹ ơi, con không muốn thế. Không được, tôi mà còn sống thì cuộc hôn nhân ấy nhất định không thành. Tôi không đời nào chịu thế. Raskolnikov bỗng sực tỉnh và ngừng lẩm bẩm. Cuộc hôn nhân ấy nhất định sẽ không thành. Nhưng mày, mày làm được những gì để cho nó không thành? Mày cấm hẳn, mày có quyền gì mà cấm? Về phía mày, mày có thể hứa hẹn gì với họ để có quyền cấm họ? Tất cả cuộc sống của mày ư, tất cả tương lai của mày ư, mày sẽ đem hiến dâng cho họ khi nào mày tốt nghiệp và tìm được việc làm chăng? Chuyện ấy nghe nhàm lắm rồi, và chăng đó là chuyện tương lai, chứ còn hiện tại thì thế nào? Vì trong trường hợp này phải làm một cái gì ngay từ bây giờ kia, hiểu chưa? Thế bây giờ, mày làm gì nào? Mày sống bám vào mẹ và em, chứ còn gì nữa? Thì những món tiền ấy, mẹ và em mày đã phải xoay sở bằng cách vay vào số lương quả phụ hàng năm và lấy ở số tiền công của nhà Svidrigailov đấy thôi. Mày có cách gì để cho họ đỡ khổ với bọn Svidrigailov, Afanasy Ivanovich và Khushin, cái nhà triệu phú tương lai kia? Mày tưởng mày là một vị thần Zeus có thể sắp đặt số phận của họ đấy hẳn. Trong 10 năm nữa à? Nhưng 10 năm nữa thì mẹ mày sẽ có đủ thì giờ để lòa cả đôi mắt vì đan khăn, và có thể cũng sẽ khóc quá nhiều. Mẹ mày vì héo hon đi, vì nhịn đói, còn em mày, thử nghĩ mà xem, sau 10 năm nó sẽ ra sao? Mà ngay trong 10 năm ấy nữa, nó sẽ phải sống như thế nào? Thế nào, mày đã đoán ra chưa? Chàng tự dằn mặt mình với những câu hỏi như vậy, trong lòng không khỏi có một cảm giác khoái lạc. Và chăng đối với chàng, những câu hỏi ấy không có gì là mới mẻ đột ngột cả, đã cũ lắm rồi. Đã được nghiền đi, ngẫm lại chán đi rồi. Trước đây chàng đã bị nó quấy dày, cắn dứt từ lâu lắm rồi. Nỗi u uất ấy đã nảy sinh, bành trướng, tích tụ lại trong lòng chàng. Nhưng gần đây nó đã chín muồi và ùn ùn cô đặc lại theo một câu hỏi khủng khiếp, man dợ, quái đản, cứ dày vò trái tim và khối óc của chàng, tàn nhẫn thúc bách chàng giải đáp. Và giờ đây bức thư của mẹ bỗng giáng xuống chàng như một tiếng sét. Bây giờ quả không còn lúc u sầu đau khổ một cách bị động, tự nhủ rằng mọi bài toán đều nan giải. Bây giờ phải quyết định làm một việc gì đây, ngay tức khắc, càng sớm càng tốt, bất nhược ra sao cũng phải quyết định một cái gì, hay là hay từ bỏ hẳn cuộc sống. Chàng muốn nổi sung gào to lên, số phận ra sao cũng ngoan ngoãn chuyện lấy, vĩnh viễn bóp nghẹt tất cả trong ta, từ bỏ mọi quyền hành động, quyền sống, quyền yêu. Ông có hiểu không, thưa ông có hiểu không? Biết đi đâu nghĩa là thế nào không? Chàng bất giác lặp lại câu hỏi của MacMillan hôm qua. Vì phàm đã là người, tất phải có một nơi nào để mà đi đến chứ. Chàng bỗng rùng mình, một ý nghĩ hiện lên trong óc chàng, vẫn ý nghĩ ấy, ý nghĩ hôm qua. Nhưng chàng rùng mình không phải vì ý nghĩ đó lại hiện ra. Chàng biết rõ, chàng linh cảm thấy thế nào nó cũng sẽ hiện ra, và chàng đã đợi sẵn. Và chẳng đây cũng chẳng phải là ý nghĩ hôm qua nữa. Có chỗ khác là một tháng trước đây, và cả tối hôm qua cũng thế. Nó chỉ mới là mộng tưởng, nhưng nay nó không còn là mộng tưởng nữa. Nó xuất hiện với một hình dạng mới, đầy vẻ hăm dọa, hoàn toàn xa lạ đối với chàng. Và chàng bỗng nhận thức được điều đó trong đầu chàng. Máu dồn lên dần dật, mắt chàng hoa lên. Chàng vội vã nhìn quanh, tìm một vật gì. Chàng muốn ngồi xuống, chàng tìm một cái ghế. Lúc bấy giờ chàng đang đi trên đại lộ ca. Cách đây chừng 100 bước có một chiếc ghế dài. Chàng đi thật nhanh đến phía ấy. Nhưng giữa đường, một biến cố nhỏ đã xảy ra, thu hút hết sự chú ý của chàng trong vòng mấy phút. Trong khi đưa mắt tìm ghế ngồi, chàng chợt trông thấy một người con gái đi trước mặt chàng, cách độ vài chục bước. Lúc đầu chàng không mảy may chú ý đến người kia, cũng như đối với mọi vật khác, bây giờ vẫn loáng thoáng trước mặt chàng. Có nhiều lần, trên đường về nhà chẳng hạn, chàng quên bẵng cả những con đường vừa mới đi qua, và chàng cũng đã quen đi như thế. Nhưng ở người con gái đang đi trước mặt kia có một cái gì kỳ lạ đập ngay vào mặt, khiến chàng dần dần cứ phải chú ý đến cô ta hơn. Lúc đầu còn miễn cưỡng, và dường như bực mình nữa. Nhưng rồi mỗi lúc một tập trung hơn, chàng bỗng thấy lòng háo hức muốn biết cụ thể cái gì làm cho người con gái kia có vẻ kỳ lạ như vậy. Trước hết, trông cô ta chắc còn ít tuổi lắm. Trời nắng chang chang thế này mà cô ta đi đầu trần, không treo ô, không đeo găng, tay đung đưa, trông rất lố lăng. Cô ta mặc chiếc áo dài bằng hàng mỏng, mà ngay chiếc áo cũng vẫn sọc sạch lạ thường. Cúc chỉ gài hở, thân sau thì bị rách ở ngay dưới thắt lưng. Cả một mảng áo bị xé toạc, còn dính lủng lẳng. Một chiếc khăn chùm nhỏ tụt xuống cái cổ để trần, nhưng cũng xô lệch hẳn ra một bên. Hơn nữa, cô ta lại đi bước thấp bước cao, chân nam đá chân chiêu. Thậm chí, cả người còn ngả nghiêng, đủ bốn phía nữa là khác. Cuộc gặp gỡ đó cuối cùng đã thức tỉnh hết sức chú ý của Raskolnikov. Chàng bắt kịp người thiếu nữ, vừa khi cô ta bước tới gần chiếc ghế. Nhưng vừa đến nơi, cô ta cứ thế, buông người dây phịch xuống một đầu ghế, đầu ngả vào lưng tựa, và nhắm mắt lại, có lẽ vì đã mệt lạ. Mới thoạt trông, chàng cũng biết ngay là cô ta đang say mềm. Cảnh tượng thật là kỳ lạ và quái gở, thậm chí chàng đâm ngờ, không biết mình có trông nhầm không. Trước mặt chàng là một khuôn mặt thanh thanh, trẻ măng, có lẽ chỉ đến 15-16 tuổi là cùng. Xung quanh lòa xòa mấy món tóc vàng, một khuôn mặt xinh xắn nhưng lại đỏ bừng và trông như sưng phị. Cô thiếu nữ hình như chẳng còn biết gì nữa, cô ta ngồi vắt chéo chân một cách hớ hênh. Cứ nhìn cũng biết cô ta hầu như không có ý thức là mình đang ở ngoài phố. Raskolnikov không ngồi xuống, cũng không muốn bỏ đi, mà cứ phân vân đứng yên trước mặt cô ta. Phố này xưa nay vẫn vắng, lúc ấy vào quãng hơn một giờ trưa, lại nắng như thế kia, nên hầu như không có ai qua đường. Thế nhưng, cách đây chừng 15 bước cũng đã có một người đàn ông đang đứng trên vỉa hè. Cứ nhìn qua cũng đủ biết là hắn ta muốn lại gần cô thiếu nữ với ý định nào đó. Có thể hắn ta cũng đã thấy cô thiếu nữ từ xa và đi theo cô ta. Nhưng vì có Raskolnikov nên hắn còn ngần ngại. Hắn ném về phía chàng những cái nhìn hằn học, song cũng cố giấu không cho chàng thấy hắn nhìn như vậy, và sốt ruột đợi cho người thanh niên rách dưới đáng ghét kia rút đi, nhường chỗ cho hắn. Tình thế thật đã rõ. Người đàn ông kia chạc 30, dáng người phúc pháp đẫy đà, mặt mày hồng hào trắng trẻo, môi đỏ, mép lún phún tí ria, ăn mặc rất bảnh bao. Raskolnikov tức giận đến cực độ, chẳng chợt nảy ra ý tìm cách làm cho gã ăn diện kia bẽ mặt một mẻ. Chàng rời cô thiếu nữ một lát và tiến về phía hắn, tay nắm chặt, quát lớn: "Này, ông kia, Svigailov, ông lảng vảng làm gì ở đây?" Chàng cười gằn, bọt xùi cả ra mép vì tức giận. "Thế là nghĩa lý gì?" Gã kia cau mày, cất tiếng hỏi nghiêm nghị, tỏ ý ngạc nhiên một cách trịch thượng. "Xéo ngay đi, chỉ có thế thôi." "Mày dám láo à, đồ chó má!" Hắn vung roi lên, Raskolnikov vung hai quả đấm lao đến, thậm chí cũng không kịp nghĩ gã kia là người to béo như vậy, tất có thể hạ một lúc hai người sức vóc như chàng. Nhưng ngay lúc ấy, có ai ở phía sau giữ lấy chàng lại. Một viên cảnh sát: "Này, các ông kia, không được đánh nhau ở nơi công cộng. Các ông muốn gì, ông là ai?" Viên cảnh sát nghiêm khắc hỏi Raskolnikov sau khi ngắm nghía bộ y phục rách dưới của chàng. Raskolnikov chăm chú nhìn viên cảnh sát. Hắn có gương mặt thật thà mà rắn giỏi của một người lính, râu mép và râu má màu tiêu muối, đôi mắt khá thông minh. "Chính tôi đang cần gặp ông đấy." Chàng nắm tay viên cảnh sát reo lên: "Tôi là một cựu sinh viên, tôi là Raskolnikov." Chàng quay về phía gã kia nói tiếp: "Còn ông, mời ông lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông xem cái này." Và chàng nắm tay người cảnh sát lôi về phía chiếc ghế: "Đây ông xem, cô ta say mềm. Lúc nãy cô ta đi giữa đại lộ cũng không rõ con cái nhà ai, thuộc hạng người nào, nhưng trông không phải là gái chuyên nghiệp. Điều rõ nhất là cô ta đã bị phục rượu và bị lợi dụng. Lần đầu tiên, ông hiểu chứ? Rồi người ta cứ thế đẩy cô ta ra đường. Ông cứ nhìn chiếc áo bị xé rách và xem cách mặc áo thì rõ. Không phải tự cô ta mặc lấy, mà do người khác mặc vào, do những bàn tay vụng về của một người đàn ông. Đấy, cứ nhìn thì thấy. Bây giờ ông nhìn kia xem, cái gã bảnh bao suýt nữa đánh nhau với tôi kia. Tôi không quen biết hắn, cũng chỉ mới gặp hắn lần đầu. Nhưng trên đường đi, hắn ta cũng đã để ý đến cô này. Hắn thấy cô ta say mềm, không biết gì nữa, nên nảy ý muốn kéo cô ta đi đâu đấy trong lúc cô ta đang mê man như vậy." "Chắc chắn như thế đấy, tôi không lầm đâu. Ông cứ tin lời tôi. Chính mắt tôi trông thấy hắn hao háo theo dõi cô ta. Song vì có tôi nên hắn chưa dám làm gì. Và đến bây giờ hắn cũng vẫn đang chờ cho tôi đi khỏi. Đấy ông xem, bây giờ hắn lại đứng xa ra một tí giả vờ cuốn thuốc lá. Làm sao đừng để cho hắn lôi cô gái này đi. Làm thế nào đưa cô ta về nhà, ông thử nghĩ xem." Người cảnh sát hiểu ngay sự tình và suy nghĩ một lát. Gã to béo kia thì dễ hiểu quá rồi. Nhưng còn cô con gái, người lính già cúi xuống nhìn cho kỹ hơn. Và gương mặt để lộ một niềm thương xót chân thành. Bác lắc đầu nói: "Khổ thân quá, hãy còn như con nít ấy. Người ta đã lừa dối lợi dụng cô ấy." "Đúng, đúng thế. Cô ơi, cô có nghe không?" Bác cất tiếng gọi: "Nhà cô ở đâu?" Cô bé mở đôi mắt mệt mỏi, ngây dại, sững sờ nhìn những người đang hỏi cô, rồi khoát tay như muốn xua đuổi. "Này đây!" Raskolnikov thọc tay vào túi, vóc ra được độ 20 copec còn lại và nói: "Này, ông gọi một chiếc xe và bảo người đánh xe đưa cô ta về nhà. Làm sao biết được địa chỉ của cô ta bây giờ?" "Cô ơi cô!" Người cảnh sát cầm tiền xông lại gọi: "Tôi sẽ gọi ngay một chiếc xe và tự tôi sẽ đưa cô về. Cô muốn đi đâu bây giờ? Hả? Nhà cô ở đâu?" "Yên, cứ quấy rầy người ta." Cô bé lẩm bẩm rồi lại khoát tay. "Ồ, ồ, thế không tốt đâu. Cô không thấy thẹn à? Không biết xấu hổ à?" Bác ta lại lắc đầu, vừa thương hại vừa bực mình, rồi quay về phía Raskolnikov nói: "Rắc rối đấy." Đoàn lại đưa mắt nhìn kỹ chàng từ đầu đến chân. Chắc bác ta lấy làm lạ, sao chàng rách rưới như thế mà lại có tiền đem cho không? "Anh gặp cô ta có xa đây không?" bác hỏi. "Thì tôi đã nói, cô ta đi trước mặt tôi lảo đảo trên đường phố kia. Vừa đến ghế là cô ta cứ thế gieo phịch người xuống." "Trời ơi, nghĩ đến phong hóa thời bây giờ mà xấu hổ. Nhóc như thế kia mà đã say rượu, bị người ta lừa phỉnh rồi, không sai vào đâu nữa. Xem cái áo rách thế kia, thời buổi đổi bại quá chừng. Có lẽ cũng con nhà tử tế nhưng nghèo túng. Cảnh ấy bây giờ cũng nhiều lắm. Xem ra cũng là con nhà được nuông chiều, trông như một tiểu thư ấy." Bác lại cúi xuống nhìn cô gái. Có thể là bác cũng có những đứa con gái như thế. Những đứa con gái trông như những tiểu thư được nuông chiều, được giáo dục tử tế, nhưng lệch lạc, bị tiêm nhiễm đủ các thói kiểu cách thời thượng. Raskolnikov băn khoăn nói. Cái chính là đừng để cô ta rơi vào tay cái thằng đèo cán kia. Hắn sẽ làm nhục cô ta lần nữa. Hắn muốn gì thì đã rõ quá đi rồi. Hắn vẫn chưa chịu đi. Quân chó đèo. Raskolnikov vừa nói to lên vừa đưa ngón tay chỉ thẳng vào gã ăn diện kia. Gã này nghe thấy thế, sắp sửa lại nổi đóa lên. Nhưng rồi nghĩ, sao lại thôi, và chỉ khinh khỉnh đưa mắt nhìn chàng. Đoạn, hắn thong thả đi ra xa 10 bước nữa, rồi dừng lại. Không để rơi vào tay nó thì dễ thôi, người hạ sĩ quan cảnh sát trầm ngâm đáp, miễn là cô ta chịu nói rõ địa chỉ của cô. Không thì... Cô ơi cô! Bác ta lại cúi xuống gọi. Người con gái bỗng mở choàng mắt, nhìn chăm chú, dường như đã hiểu ra. Cô vụt đứng dậy, đi ngược lại hướng lúc nãy cô vừa mới đến, tay vẫn như muốn xua đuổi ai, mồm lào bào. Hừ, cái đồ trơ trẽn, cứ bám lấy người ta. Cô ta đi nhanh, nhưng bước chân vẫn lảo đảo. Gã công tử bảnh bao kia lại léo đéo theo sau, không rời mắt, nhưng lại đi ở lề đường bên kia. Anh cứ yên chí, tôi không để cho nó làm bậy đâu, người lính già râu ria quả quyết nói, và theo hút hai người kia. Thời buổi đổi bại quá chừng, bác ta lại thở dài nói to lên. Ngay lúc đó Raskolnikov bỗng cảm thấy như bị tiêm một mũi thuốc gì quái lạ, thoáng một ý nghĩ của chàng như đảo ngược hẳn lại. Chàng gọi với theo người lính già, này khoan hẵng. Bác ta quay lại, thôi ông cứ để mặc họ, dính đến họ làm gì, cứ để cho hắn giải trí một tí đã sao. Chàng trò gã công tử, việc gì đến ông? Người cảnh sát chố mắt nhìn chàng, không hiểu ra làm sao nữa. Raskolnikov cười phá lên. Gì? Người cảnh sát khoát tay một cái rồi lại bám sát gã công tử và cô con gái. Chắc ông ta cho Raskolnikov là một thằng điên, hay là một thứ gì còn tệ hơn nữa. Còn lại một mình, Raskolnikov bực bội lẩm bẩm. Thế là lão cầm đi của mình mất 20 kopeck. Thôi, lão cũng cứ lấy tiền của tên kia nữa đi, rồi thả cô gái ra cho nó. Thế là xong. Mà sao ta lại dây vào chuyện này làm gì? Muốn cứu giúp à? Ta thì cứu giúp gì? Ta có quyền gì mà cứu giúp? Thiên hạ cứ ăn tươi nuốt sống nhau đi, chẳng can gì đến ta cả. Mà sao ta lại dám vung 20 kopeck ấy đi? Có phải tiền của ta đâu. Tuy nói năng lạ kỳ như vậy, chàng cũng vẫn thấy rất khổ tâm. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bỏ không và suy nghĩ lan man. Và chăng lúc này chàng thật khó lòng nghĩ đến một điều gì cụ thể. Chàng ao ước được mê man đi, để quên hết tất cả, để rồi thức dậy và làm một cuộc đời mới mẻ hoàn toàn. Nhìn sang đầu ghế bỏ trống, chàng lẩm bẩm. Tội nghiệp cô bé, cô ta sẽ tỉnh lại, khóc lóc, rồi mẹ cô sẽ rõ chuyện. Thế là đánh đập xỉ vả cô ta cho kỳ đau đớn nhục nhã, có thể còn đuổi cô ta khỏi nhà nữa. Cho là không bị đuổi chăng thì cũng có một mụ Daria Fransovna nào đó đánh hơi được câu chuyện, thế là cô bé sẽ lăn lóc hết tay này sang tay khác, rồi ngay sau đó là vào nhà thương. Bước đường tất nhiên xưa nay của các cô gái sống quá nết na bên cạnh mẹ, nhưng lại giấu mẹ đi ăn mạnh, rồi sau đó lại vào nhà thương, rượu chè, tiệm xá, rồi lại nhà thương. 2-3 năm sau thì chỉ còn là một người tàn phế. Ấy mới 18-19 tuổi mà đã đi đến cái nước ấy. Thế là xong. Ta lại chưa thấy khối những trường hợp như thế sao? Nhưng làm sao họ lại đến nỗi như vậy? Ôi, thôi phớt đi. Sự đời là phải thế. Họ bảo mỗi năm tất phải có một tỷ lệ phần trăm nào đấy đến khi đi đâu không rõ, chắc là cho về nhà ma, để kẻ khác dễ thở và để khỏi vướng chân họ. Một tỷ lệ phần trăm, họ dùng chữ tài thật, nghe mà yên tâm hẳn lại, ra vẻ khoa học lắm. Đã nói phần trăm thì không còn phải lo lắng gì nữa. Ồ, giá là một chữ khác thì có lẽ sẽ đáng lo ngại hơn. Mà ví như Dunyaska vì một lý do nào đó mới rơi vào cái số tỷ lệ phần trăm này thì sẽ ra sao? Không rơi vào số này thì lại rơi vào số khác. Nhưng mình đang đi đâu thế này? Chàng chợt nghĩ, lạ thật, mình ra đi có mục đích kia mà. Đọc thư xong là mình ra đi. Nhớ ra rồi, phải đến nhà Razumikhin ở đảo Vasily. Nhưng để làm gì mới được chứ? Mà sao tự dưng mình lại nảy ra cái ý đến nhà Razumikhin? Kể cũng lạ. chàng cũng tự lấy làm lạ với mình. Razumikhin là một người bạn học cũ của chàng ở đại học. Điều đáng chú ý là hồi còn đi học, Raskolnikov hầu như không có bạn bè. Chàng tránh mọi người, không đến nhà ai, mà cũng không thích tiếp ai. Và lại chẳng bao lâu mọi người cũng xa lánh chàng. Chàng không bao giờ tham gia vào những cuộc hội họp, những buổi chuyện trò, những cuộc vui chung của bạn bè. Chàng ra sức miệt mài học tập, không hề nương nhẹ mình. Bạn bè kính nể chàng cũng vì thế, nhưng không ai mến chàng. Chàng rất nghèo, kiêu ngạo đến khinh người và ít cởi mở. Lúc nào trông chàng cũng như đang nghiền ngẫm một chuyện gì thầm kín. Một số bạn cùng lớp nhận thấy chàng có một lối nhìn khinh khỉnh, kể cả đối với bọn họ, coi họ như trẻ con. Dường như tự cho mình hơn hẳn họ về trí thông minh, về trình độ hiểu biết và về các quan niệm tư tưởng, và xem những niềm tin tưởng, những hứng thú của họ như một cái gì thấp kém. Tuy vậy, không rõ vì sao, chàng cũng đã kết thân với Razumikhin. Nói đúng ra thì không phải là kết thân, nhưng đối với anh này, chàng cởi mở thẳng thắn hơn với mọi người khác. Và chăng, với Razumikhin thì cũng không thể nào đối xử khác thế được. Anh là một chàng thanh niên cực kỳ vui tính và cởi mở, xòe xòa, tốt bụng, đến gần như ngây ngô. Nhưng cái bề ngoài ngây ngô ấy lại che giấu một trí tuệ sâu sắc và một tâm hồn biết tự trọng. Các bạn thân nhất đều biết rõ điều đó và mọi người đều yêu mến anh. Anh không khờ khạo thế nào, tuy đôi khi quả thật có ngây thơ. Hình thức bên ngoài của anh khá tiêu biểu, cao, gầy, râu bao giờ cũng cạo rối nham nhở, tóc đen láy. Thỉnh thoảng anh cũng nổi cơn phá quấy và xưa nay vẫn có tiếng là khỏe như vâm. Có một bận đang đêm, trong khi rong chơi với bạn bè, anh đã đánh ngã một viên cảnh sát cao gần 2 thước. Anh có tài uống rượu liền tù tì bao nhiêu cũng hết, song cũng có thể nhịn hẳn, không uống qua lấy một giọt. Thỉnh thoảng anh ta cũng vui chơi phóng đãng quá mức, nhưng cũng có thể hoàn toàn kiềm chế mình. Ở Razumikhin còn có một điều đáng chú ý nữa, là dù có thất bại ê chề, anh cũng không hề nao núng. Dù hoàn cảnh bi đát đến đâu, anh cũng không sợt lòng. Chỗ nào anh cũng ở được, dù là trên nóc nhà cũng xong. Những cơn rét xé da xé thịt, những trận đói cồn ruột cồn gan, anh đều chịu được hết. Anh ta rất nghèo và nhất thiết tự mình làm lấy đủ mọi công việc để kiếm tiền sinh sống. Anh ta biết vô số đầu mối có thể xoay được tiền, tất nhiên là bằng cách làm lụng. Có lần anh ta sống suốt một mùa đông mà không đốt lò sưởi, quả quyết rằng như vậy là đâm ra dễ chịu hơn, vì lạnh ngủ ngon hơn. Lúc này anh đang phải bỏ học, nhưng anh tin là chỉ bỏ học trong một thời gian ngắn thôi, và anh hối hả cố gắng hết sức xoay chuyển tình thế để có thể tiếp tục theo học. Đã hơn 4 tháng nay, Raskolnikov không đến nhà anh, và Razumikhin cũng không biết chàng ở đâu nữa. Cách đây 2 tháng có lần hai người tình cờ gặp nhau ngoài phố, song Raskolnikov đã quay mặt đi và bước sang vỉa hè bên kia để anh ta khỏi trông thấy. Tuy đã nhận ra chàng mười mươi, Razumikhin cũng cứ làm lơ bước thẳng vì không muốn làm phiền bạn. 5. Quả nhiên cách đây ít lâu, mình có lần định nhờ Razumikhin tìm hộ việc làm, kiếm chỗ dạy học hay một công việc gì khác. Raskolnikov suy nghĩ, nhưng bây giờ thì liệu hắn ta có thể giúp được gì cho mình không? Cứ thử cho là Razumikhin sẽ kiếm được chỗ dạy học hay chia sẻ với mình đồng Copec cuối cùng. Nếu hắn ta còn được 1 đồng Copec, thành thử có thể mua được đôi giày và vá lại bộ quần áo cho tươm tươm mà đi dạy. Thế rồi sao nữa? Ta sẽ làm gì với mấy đồng Copec ấy? Chả nhẽ bây giờ mà ta lại cần đến thứ đó. Thật đấy, đến nhà Razumikhin thì buồn cười thật. Vấn đề tại sao bây giờ lại đến nhà Razumikhin khiến chàng bứt rứt hơn là chính chàng có thể tưởng. Chàng lo lắng tìm tòi một ý nghĩa gì chẳng lành cho cái hành động có vẻ như hết sức bình thường ấy. Sao thế nhỉ? Lẽ nào ta lại mong cậy vào một mình Razumikhin để thu xếp mọi việc và tìm lối thoát cho tất cả? Raskolnikov ngạc nhiên tự hỏi. Chàng bóp trán suy nghĩ, và lạ thay, sau một hồi lâu băn khoăn như vậy, bỗng nhiên một ý nghĩ hết sức kỳ lạ từ đâu vụt hiện lên trong óc chàng. Đến Razumikhin, Chàng bỗng thốt lên, hoàn toàn điềm tĩnh, như nói đến một điều đã quyết định dứt khoát. Thì ta sẽ đến Razumikhin, đã tất nhiên là như thế. Nhưng bây giờ thì khoan hẳn, ta sẽ đến Razumikhin một ngày sau việc ấy. Khi nào việc ấy đã làm xong và sự tình đã khác hẳn. Rồi Raskolnikov bỗng sực tỉnh lại. Sau việc ấy, chàng nhổm dậy thét lên, thế ra việc ấy sẽ xảy ra, thật hay sao? Chàng rời chiếc ghế dài, bỏ đi như chạy trốn. Chàng cũng định quay trở về, nhưng nghĩ đến chuyện về phòng, chàng muốn thấy ghê tởm quá. Chính ở đấy, trong căn phòng của chàng, ở cái xó tối, trong cái tủ khủng khiếp ấy, tất cả cái đó chín muồi đã hơn một tháng nay. Chàng bỏ ý định về nhà, nhắm mắt, bước thẳng. Người chàng đã run run vì bứt rứt, bây giờ lại chuyển sang rung mạnh như trong cơn sốt. Thậm chí chàng còn thấy ớn lạnh nữa. Trời nóng bức như thế này mà chàng cảm thấy rét. Hầu như bất giác tuân theo một sự thôi thúc khẩn thiết nào ở bên trong, chàng bắt đầu gượng gạo nhìn kỹ tất cả những gì chàng trông thấy trên đường đi. Dường như để tìm cách khuây khỏa, nhưng làm như vậy cũng chẳng ăn thua gì mấy. Cứ mỗi chốc chàng lại chìm vào tâm trạng đăm chiêu như cũ. Rồi đến khi chàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn quanh, chàng lại quên ngay, không nhớ mình vừa nghĩ gì, và thậm chí mình đang đi qua những chỗ nào cũng không nhớ nốt. Chàng cứ thế đi hết đảo Vasily, ra nhánh Nevakon, qua cầu và rẽ vào các đảo nhỏ. Các đảo nhỏ trên sông Neva là nơi dân Petersburg khá giả, sống qua mùa hè, trong những dinh thự xây rải rác trong các lùm cây. Ở đầu mút đảo Vasily, sông Neva chia ra làm hai nhánh, một to một nhỏ. Những khóm cây xanh rờn và quang cảnh tươi mát ở khu này thoạt tiên thoa dịu đôi mắt mệt mỏi của Raskolnikov, đã quen với bụi bặm của phố phường, với vôi vữa và từng những tòa nhà đồ sộ như muốn xô lấn đè bẹp người ta. Ở đây không khí không ngột ngạt, hôi hám, lại không có tiệm rượu, nhưng chẳng mấy chốc những cảm giác mới mẻ, dễ chịu này đã lại khiến chàng thấy nhức nhối, bực tức. Thỉnh thoảng chàng dừng chân trước một ngôi biệt thự đỏm dáng, ẩn sau khu vườn xanh tốt, nhìn vào cổng sắt, và thấy xa xa những người đàn bà ăn mặc sang trọng, đứng trên các bao lơn và các sân thượng. Những đứa trẻ chạy tung tăng trong vườn. Chàng chú ý đến hoa nhiều nhất. Chàng nhìn chúng lâu hơn cả. Chốc chốc chàng lại gặp những cỗ xe ngựa sang trọng, những người cưỡi ngựa rong chơi, nam có, nữ có. Chàng tò mò nhìn theo họ, và họ chưa đi khuất, chàng đã quên bẵng họ đi. Có lần, chàng đứng lại đếm tiền, còn được khoảng 30 copec. 20 copec đưa cho viên cảnh sát, 3 copec cho Nastasia về bức thư. Tức là hôm qua mình cho Makhmeladov 47 hay 50 copec gì đấy. Chàng nghĩ thầm, tính toán một lúc để làm gì không rõ, nhưng chỉ một lát sau, chàng đã quên bẵng đi, không hiểu mình rút tiền trong túi ra để làm gì nữa. Chàng nhớ lại điều đó khi đi ngang một cửa hàng bán thức ăn, một thứ quán ăn bình dân thì đúng hơn. Lúc đó chàng mới nhớ ra rằng mình đang thèm ăn. Bước vào quán, chàng uống một cốc vodka và mua một chiếc bánh rán thịt, ăn mấy miếng. Phần còn lại chàng cầm theo, ăn nốt dọc đường. Đã lâu lắm chàng không uống vodka, nên vừa uống vào đã thấy công hiệu ngay. Tuy trước sau chỉ có một cốc nhỏ, chân chàng bỗng nặng trĩu và chàng bắt đầu thấy buồn ngủ, không sao cưỡng được. Chàng quay trở về, nhưng đi đến đảo Petrovsky, chàng phải dừng lại vì đã hoàn toàn kiệt sức. Chàng rẽ sang bên đường, đi vào giữa các bụi cây, gieo mình xuống thảm cỏ và lập tức ngủ thiếp đi. Những giấc mơ của một người bệnh thường rõ nét khác thường và giống hiện thực một cách lạ lùng. Đôi khi thấy hiện lên một quang cảnh kỳ quái, nhưng khung cảnh và toàn bộ quá trình diễn biến trong giấc chiêm bao có vẻ thật ra đầy những chi tiết tinh vi, bất ngờ, nhưng lại phù hợp với toàn bộ quang cảnh một cách tinh xảo, đến nỗi giá người chiêm bao kia đang thức thì không thể nào nghĩ ra được, dù người đó có là một nghệ sĩ như Pushkin hay Turgenev chăng nữa. Những giấc chiêm bao bệnh tật như vậy bao giờ cũng khắc sâu vào trí nhớ và gây một ấn tượng rất mạnh trong cơ thể đã rối loạn và sẵn bị kích thích mạnh. Raskolnikov thấy một giấc chiêm bao khủng khiếp, chẳng mơ thấy lại thời thơ ấu, khi gia đình chàng còn ngụ ở cái tỉnh lỵ nhỏ hồi nào. Dạo ấy chàng lên 7, một ngày hè, vào lúc xế chiều, bố chàng đưa chàng đi chơi ở ngoại thành. Tiết trời u ám, không khí ngột ngạt, khung cảnh nơi ấy in hệt như trong ký ức của chàng, thậm chí còn đậm nét hơn nữa là khác. Cái thị trấn nhỏ hiện rõ ra quanh chàng như nằm trên lòng bàn tay. Xung quanh không có lấy một bóng cây, chỉ xa xa mãi tít ở chân trời mới thấy một khóm rừng vẽ thành một vệt xanh sẫm. Cạnh khu vườn cuối cùng của thị trấn, có một quán rượu lớn xưa nay vẫn gây cho chàng một ấn tượng hết sức khó chịu, thậm chí còn làm chàng kinh hãi mỗi khi chàng đi dạo với bố ngang qua đấy. Ở đấy lúc nào cũng có một đám đông người hò hét, cười ha hả, chửi bới nhau, họ cất giọng khàn khàn, hát những bài nghe mà ghê người, và rất hay đánh nhau. Xung quanh quán lúc nào cũng có những gã say rượu, mặt mày khủng khiếp, vật vờ qua lại. Gặp họ, chàng nép sát vào bố, và cả thân hình chàng run bắn lên. Cạnh quán rượu có một con đường tắt lúc nào cũng bụi bặm, và bụi trên đường lúc nào cũng đen xỉn. Con đường quanh co đi ngang qua quán rượu, được chừng 300 bước thì ngoặt sang phải và chạy vòng quanh khu nghĩa địa của tỉnh lỵ. Giữa nghĩa địa có một ngôi nhà thờ bằng đá, mái vòm xanh, cứ mỗi năm 2 lần, cậu bé Raskolnikov lại theo bố mẹ đến đây xem lễ cầu hồn cho bà nội cậu, đã mất từ lâu mà cậu chưa bao giờ được thấy mặt. Mỗi lần như vậy, bao giờ họ cũng mang theo chiếc bánh cúng dỗ đựng trong chiếc đĩa trắng bọc khăn bông. Bánh làm bằng bột gạo trộn đường, có nhân bằng nho khô rắt vào một bột thành hình chữ thập. Raskolnikov rất thích ngôi nhà thờ này và những bức tượng cổ kính trong nhà thờ, phần lớn không có khung, thích ở vị linh mục già có cái đầu lắc lư. Cạnh ngôi mộ của bà chàng có phiến đá phẳng phiu, còn có một nấm mộ nho nhỏ của em trai chàng, chết từ hồi mới được 6 tháng. Raskolnikov cũng không hề biết và không thể nhớ gì về đứa em này. Chàng chỉ nghe nói là mình có đứa em trai nhỏ, và cứ mỗi lần đến nghĩa địa, chàng lại thành kính làm dấu chữ thập trước nấm mộ nhỏ và cúi xuống hôn nó. Và giờ đây, Raskolnikov mơ thấy mình đang đi với bố trên con đường dẫn đến nghĩa địa, đi ngang quán rượu. Raskolnikov cầm tay bố và sợ hãi đưa mắt nhìn ngôi quán. Một việc khác thường khiến cậu bé chú ý, lần này hình như đang có một trò vui gì ở đây thì phải. Cả một đám đông gồm những người đàn bà thị dân ăn mặc như ngày hội, những cặp vợ chồng nông dân và cả một lũ người du thủ du thực. Ai nấy đều say khướt, lè nhè cất tiếng hát nghêu ngao. Bên thềm quán rượu có một chiếc xe giàn đỗ lại. Chiếc xe trông rất kỳ dị. Đó là loại xe giàn to, thường vẫn thắng những con ngựa tải to béo, dùng để chở những thùng rượu và những kiện hàng. Raskolnikov vẫn thích nhìn những con ngựa tải to lớn, bầm dài, chân to, ung dung bước đều đặn, kéo theo cả một đống tướng, hàng hóa, không chút mệt nhọc. Tưởng chừng chở nặng như vậy, chúng lại thấy thoải mái hơn là đi không. Nhưng bây giờ thì lạ thay, con ngựa thắng vào chiếc xe giàn to tướng lại là một con ngựa lang, bé chót, gầy đét, giống như những con ngựa nhà quê mà Raskolnikov đã nhiều lần thấy kéo xe chở củi hay chở rơm giả gì đấy. Mỗi khi bánh xe lún xuống bùn hay xỉa vào rãnh, những người mujik bao giờ cũng lấy roi đánh chúng rõ đau, đôi khi lại còn quật vào mõm, vào mắt chúng. Và Raskolnikov thấy thương xót cho chúng quá chừng, đến nỗi suýt òa lên khóc. Và mỗi lần như vậy, mẹ chàng lại phải đưa chàng vào nhà, không cho ngồi ở cửa sổ nữa. Lúc ấy ngoài phố bỗng ồn ào hẳn lên, những người mujik to béo mặc áo sơ mi xanh hay đỏ, áo khoác vắt vai, tay cầm đàn balalaika, luôn mồm reo hò hát sướng, từ trong quán rượu bước ra. Một người còn trẻ, cổ béo phì, cái mặt thịt đỏ mọng như củ cà rốt hô to: "Ngồi lên, ngồi cả lên!" Nhưng lập tức ai nấy đều cười rộ và lao ó ầm ĩ. "Ngựa khổ này thì chở cái gì? Chà, Mikulka, cậu điên rồi hay sao? Xe này mà thắng ngựa này à? Con này chắc phải đến 20 tuổi rồi, anh em ạ." "Ngồi lên, tới cho cả lũ cho mà xem," Mikulka lại quát. Hắn lên xe trước, cầm roi, cương và vươn thẳng người đứng ở phía trước thùng xe. Thằng mắt vây vừa đánh con ngựa, tía đi đấy. Hắn đứng trên xe nói, còn con này thì chỉ làm khổ tớ, tớ muốn giết quách nó đi cho rảnh, nuôi nó chỉ tổ tốn thóc. Nào, ngồi lên, tớ cho nó phi nước đại, cho mà xem. Nói đoạn, hắn cầm lấy roi, khoái trá sửa soạn quất con ngựa lang. Thì ngồi nào, đám đông cười rộ, nó phi nước đại cơ đấy, ghê chưa? Dĩ đến 10 năm nay nó chưa phi lần nào đâu. Giờ nó phi cho mà xem. Đừng có nương nhẹ nó làm gì anh em ạ. À. Mỗi người cầm sẵn lấy một con roi. Phải đấy, đánh khỏe vào. Mọi người vừa leo lên xe Mikonka, vừa bông đùa và cười ha hả. Đã có 6 người lên, nhưng vẫn còn thừa chỗ. Họ lôi lên xe một mụ đàn bà to béo mặt đỏ gay, mình mặc chiếc áo vải hoa, đầu đội mũ chụp đính cườm, chân đi ủng, mồm vừa cắn hạt rẻ, vừa cười hành hạch. Đám đông đứng quanh cũng cười, mà họ cười cũng phải. Một con ngựa còm như thế, lại kéo chiếc xe chở nặng trịch thế kia, mà bảo là phi nước đại, thì ai mà nhịn cười được. Hai gái trai trẻ đứng trên xe lập tức cầm lấy roi để giúp Mikonka. Có tiếng quát, nào! Thế là con ngựa còm giến cổ ra kéo. Nhưng không những nó không phi nước đại, mà ngay như lê bước một, nó cũng khó nhọc lắm mới lê nổi. Chân nó cào đất, nó rúm người lại vì 3 cây roi quất xuống tới tấp như mưa rào. Tiếng cười trên xe và trong đám đông lại càng thêm giòn giã. Nhưng Mikonka thì nổi cáu lên và giận dữ quất roi vào con ngựa mỗi lúc một dồn dập, như thể yên chí rằng nó sẽ phi nước đại thật. Trong đám đông có một gã thanh niên cũng cao hứng lên nói, cho tôi lên xe mấy anh em. Ngồi lên, ngồi hết lên. Mikonka quát, chở hết cho mà xem, tớ sẽ đánh khỏe vào. Hắn vừa nói vừa ra sức quất roi vào ngựa. Trong cơn giận điên cuồng, hắn không còn biết lấy gì đánh cho con ngựa đau hơn nữa. Raskolnikov kêu lên, ba ơi, họ làm gì thế kia hả ba? Họ đánh con ngựa thương quá. Ta đi thôi, cha chẳng nói, chúng say rượu đấy, cái lũ ngốc, chúng đang bày trò nghịch nhảm đấy. Thôi ta đi, con đừng nhìn làm gì. Nói đoạn, ông Toan dắt con đi, nhưng cậu bé giật tay ra, hoảng hốt chạy về phía con ngựa. Nhưng con ngựa đáng thương bây giờ đã kiệt sức rồi, nó thở hổn hển, đứng lại, rồi lại cố kéo, loạng choạng suýt ngã. Đánh cho kỳ chết, Mikonka quát, có thế thôi, tớ đánh chết cho mà xem. Sao thế hả? Mày không phải là người có đạo hẳn, đồ quỷ. Một ông già đứng trong đám đông nói to. Có đời thủa nhà ai mà con ngựa khổ như thế để bắt kéo ngần ấy người? Một người khác chêm vào. Nó chết mất. Một người nữa nói. Kệ tao, ngựa của tao kia mà, tao muốn làm gì nó thì tao cứ làm. Ngồi nữa lên, tớ nhất định phải bắt nó phi nước đại mới nghe. Bỗng có tiếng cười rộ lên át hết mọi tiếng khác. Con ngựa gầy còm, tuy đã kiệt sức, nhưng không chịu nổi những nhát roi quất mỗi lúc một dồn dập, đã lồng lên hất chân đá hậu. Ngay cả ông già hồi nãy cũng phải mỉm cười. Quả tình cũng khó lòng mà nhịn cười được. Con ngựa đứng đã không vững, mà lại còn đòi lồng lên nữa. Hai gã thanh niên trong đám đông kiếm thêm được 2 cây roi nữa, và từ 2 phía chạy lại đánh vào 2 bên sườn con ngựa. Đánh vào mõm ấy! Quật vào mắt đấy! Mikonka quát. Hát lên một bài anh em ơi! Một người đứng trên xe hô lên, và ai nấy đều cất giọng hưởng ứng. Một bài hát thô tục vang lên, tiếng trống ếch đệm theo, và hễ đến điệp khúc lại có tiếng huýt. Một đàn bà to béo cắn hạt rẻ tanh tách và cười hành hạch. Raskolnikov chạy đến cạnh con ngựa. Cậu cứ chạy về phía trước, cậu thấy họ đánh vào mắt nó, nhằm đúng vào mắt mà đánh. Cậu khóc, lòng cậu bé xe lại, nước mắt trào ra, một nhát roi xoang vả vào mặt cậu, cậu không thấy đau, cậu vò đầu bứt tai, cậu kêu gào, đâm bổ phía ông già đầu râu tóc bạc đang lắc đầu ra dáng bất bình. Một người đàn bà nhà quê nắm lấy tay Raskolnikov toan dắt đi, nhưng cậu giật phát tay ra và lại chạy đến cạnh con ngựa. Bây giờ con vật khốn khổ đã kiệt sức lắm rồi, nhưng nó còn lồng lên lần nữa. Chà, con quỷ! Mikonka điên tiết quát lên, hắn vứt cây roi đi, cúi xuống rút từ gầm xe ra một cái vồ dài và to, 2 tay cầm lấy đầu vồ và giơ cao lên trên đầu con ngựa. Hắn đánh vỡ đầu con ngựa mất, Xung quanh có tiếng xôn xao. Hắn giết chết nó mất. Ngựa của tao! Mikulka quát và lấy hết sức lực giáng vồ xuống, nghe đánh ình một tiếng nặng trịch. Đánh! Đánh cho chết đi! Sao lại đứng được ra thế? Trong đám đông có tiếng dục. Mikulka lại giơ cao vồ lên lần nữa và giáng một vồ thứ hai lên lưng con ngựa khốn khổ. Nó khuỵu hẳn hai chân sau xuống nhưng lại nhõm dậy và thu hết tàn lực kéo bên này bên nọ cho cỗ xe nhích tới. Nhưng sáu cây roi từ khắp bốn phía thi nhau quất vào nó, và cái vồ lại giơ cao lên trên, nện đều đặn vào người nó lần thứ ba, rồi lần thứ tư. Mikulka điên tiết lên vì không đánh chết tươi được con ngựa bằng một nhát vồ. Sống dai thật! Xung quanh có tiếng ai kêu lên. Bây giờ thì thể nào nó cũng gục thôi, anh em ạ. Thế là hết kiếp. Một người trong đám đông nói, giọng sành sỏi. Lấy rìu mà bổ chứ, phải giết cho chết ngay đi chứ. Một người khác nói. Chà, cái lũ mũi nhép, xê ra. Mikulka nguội khủng lên quát. Hắn vứt cái vồ đi, khom người xuống rút từ gầm xe ra một thanh sắt. Coi chừng đây, hắn quát. Đoạn lấy hết sức giáng mạnh xuống mình con ngựa khốn nạn. Con vật lảo đảo khuỵu chân xuống, nó định dướn mình lên kéo xe, nhưng thanh sắt đã lại giáng mạnh lên lưng và nó ngáo khuỵu xuống đất, tưởng chừng như có ai bỗng cắt đứt cả bốn chân nó một lượt. Phải giết cho chết hẳn đi. Mikulka thét lên và như điên như dại nhảy xuống đất. Mấy gã thanh niên nữa cũng say rượu, mặt đỏ gay, bạ dì vơ nấy, roi gậy vồ xông vào con ngựa đang hấp hối. Mikulka đứng một bên nện mãi thanh sắt vào lưng con ngựa. Con vật khốn nạn giếng cổ, thở hắt ra một tiếng nặng nhọc và tắt thở. Thế là hết kiếp. Trong đám đông có tiếng kêu. Ai bảo không chịu phi? Ngựa của tao! Mikulka quát, tay lăm lăm cầm thanh sắt, mắt đỏ ngầu. Hắn đứng tần ngần như thể lấy làm tiếc rằng bây giờ không biết đánh vào ai nữa. Quả thật mày không phải là người có đạo. Bây giờ trong đám đông đã có mấy người cùng lên tiếng trách móc. Cậu bé đáng thương không còn tự chủ được nữa, cậu kêu rú lên, len qua đám đông, chạy lại ôm lấy cái mõm rớm máu của con ngựa chết và hôn lên mắt, lên môi con vật. Rồi cậu bỗng nhảy chồm lên, xông vào Mikulka, vung hai quả đấm bé nhỏ nện vào người hắn. Vừa lúc ấy cha cậu nãy giờ vẫn ra sức đuổi theo đã giữ cậu lại được và bế ra ngoài. Ta đi thôi, ta đi thôi, ông nói. Ta về thôi. Ba ơi, tại sao? Con người tội nghiệp ấy có tội tình gì mà chúng giết chết? Raskolnikov vừa khóc vừa nói, nhưng cổ cậu nghẽn lại và lời nói cứ bật từ lồng ngực tức anh ách của cậu ra thành từng tiếng thét đứt quãng. Đồ say rượu ấy mà, chúng nó bày trò nghịch nhảm, không việc gì đến ta. Thôi, ta về đi, cha cậu nói. Raskolnikov giang tay ôm chầm lấy cha, ngực cậu cứ nghẹt lại, tức tối. Raskolnikov muốn thở lại cho đều, muốn kêu lên một tiếng và bừng tỉnh. Chàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, tóc cũng ướt đẫm, thở hổn hển. Chàng hoảng hốt choàng dậy. May quá, đây chỉ là một giấc mơ. Chàng vừa nói vừa ngồi dậy tựa lưng vào gốc cây và thở hắt ra. Nhưng làm sao thế này? Mình bắt đầu lên cơn sốt chắc. Chiêm bao gì mà gớm guốc thế? Người chàng mỏi như dần, trong tâm trí thì thấy tối tăm mờ mịt. Chàng chống khuỷu tay lên hai đầu gối và đưa hai bàn tay lên vuốt đầu. Trời ơi! Chàng thốt lên. Lẽ nào ta sẽ lấy một cái rìu thật, sẽ bổ lên đầu mụ ta, sẽ bừa đôi sọ mụ ta ra, sẽ dẫm lên vũng máu nhấp nháp nóng hầm hập của mụ, sẽ bẻ gãy ổ khóa và giơ hai bàn tay run lẩy bẩy ra lấy trộm, rồi mình mẩy bê bết những máu nấp vào một nơi, tay cầm cái rìu. Trời ơi, có thể thế được chăng? Chàng run bắn lên như tẩu lá khi tự nhủ như vậy. Nhưng mình nghĩ gì thế này? Chàng nói tiếp, đầu lại gục xuống và dường như vô cùng kinh ngạc. Mình đã biết là mình không thể nào làm được như thế, thì sao mãi đến nay cứ tự giày vò mãi làm gì? Ngay như hôm qua khi mình đi duyệt thử lại việc ấy, hôm qua mình đã hiểu rõ như ban ngày rằng mình sẽ không thể nào chịu nổi. Thế mà bây giờ sao mình lại thế? Sao mãi cho đến nay mình vẫn còn hồ nghi? Hôm qua khi xuống thang gác, chính mình đã nói rằng như thế là khốn nạn, ghê tởm, hèn hạ vô cùng. Và trong khi đang thức, chỉ nghĩ đến việc ấy thôi, mình cũng đã lợm, mửa và hoảng hốt lên rồi kia mà. Không, không thể được, không thể được. Hắn cứ cho rằng trong những điều suy tính của mình không còn chút gì đáng phân vân đi nữa. Cứ cho rằng tất cả những điều mình đã quyết định trong tháng này đều rõ như ban ngày, chính xác như số học. Trời ơi, dù có thế chăng nữa, mình cũng không thể làm được. Mình không chịu nổi, không sao chịu nổi. Thế thì tại sao cho đến bây giờ? Chàng đứng dậy, bàng hoàng nhìn quanh như ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại đến đây, rồi đi lên cầu T. Mặt chàng tái nhợt, mắt chàng sáng quắc lên, chân tay chàng giã rời ra, nhưng chàng chợt cảm thấy dễ thở hơn. Chàng có cảm giác như vừa vứt bỏ được cái gánh nặng khủng khiếp đã chịu lên chàng bấy lâu, và lòng chàng bỗng thấy thanh thoát và yên tĩnh. Lạy Chúa, chàng lẩm rẩm cầu nguyện, hãy chỉ đường cho tôi sẽ từ bỏ cái mơ ước đáng nguyền rủa ấy. Đi qua cầu, chàng bình tĩnh nhìn con sông Neva, nhìn vầng thái dương đỏ rực đang khuất bóng. Tuy có suy nhược, chàng hầu như không cảm thấy người mệt mỏi. Tưởng chừng như cái ung nhọt ấy đã tấy lên trong tim chàng trong suốt tháng nay, bỗng vỡ tung ra. Tự do, tự do. Bây giờ chàng đã thoát ra khỏi ma lực của những bùa mê, những pháp thuật quái đản ấy. Về sau, khi nhớ lại quãng thời gian này và tất cả những việc đã xảy đến với chàng trong mấy ngày hôm ấy, cặn kẽ từng phút một, từng chi tiết một, từng nét một, có một điều khiến cho chàng kinh ngạc đến mức mê tín, một điều thật ra không lấy gì làm phi thường cho lắm. Nhưng về sau chàng cứ cảm thấy như đã tiền định số phận chàng. Chàng không sao hiểu nổi và tự cắt nghĩa được cho mình là tại sao trong khi đang mệt mỏi rã rời như vậy, lẽ ra phải về nhà bằng con đường gần nhất, thẳng nhất, thì chàng lại đi ngang qua quảng trường chợ Hàng Rơm, mặc dầu không hề có lấy một lý do nào để đi qua đấy cả. Lối này cũng không xa lắm, nhưng đi như vậy rõ ràng là mua thêm đường mà đi, và hoàn toàn vô ích. Dĩ nhiên, đã hàng chục lần chàng đi về nhà mà không nhớ mình đã đi qua những phố nào. Nhưng chàng vẫn băn khoăn tự hỏi, không biết tại sao một cuộc gặp gỡ quan trọng có tính chất quyết định đối với chàng như vậy, mà đồng thời lại hoàn toàn ngẫu nhiên như vậy, ở khu chợ Hàng Rơm này, lại diễn ra đúng vào giờ phút ấy của cuộc đời chàng. Đúng vào lúc tâm trạng chàng đang như vậy, và đúng vào những hoàn cảnh cho phép cuộc gặp gỡ ấy có thể có tác dụng quyết định dứt khoát nhất đối với cả vận mệnh của chàng. Cứ như thể nó cố tình dình đợi chàng ở đây. Lúc chàng đi ngang khu chợ Hàng Rơm, và là vào khoảng 9 giờ, tất cả những người lái buôn lớn nhỏ đều đã đóng cửa hiệu hay thu dọn bàn ghế hàng họ để về nhà, và khách hàng của họ cũng thế. Cạnh mấy cái con ăn bẩn thỉu dọn ở các căn nhà hầm trong những khoảng sân nhấp nhúa và hôi hám của những dãy nhà bao quanh quảng trường, và nhất là cạnh các tiệm rượu, chen chúc những đám người rách rưới, những kẻ cầu bơ cổ bất đi kiếm ăn bằng đủ các nghề nghiệp. Raskolnikov đặc biệt ưa thích những chỗ này, cũng như tất cả những ngõ hẻm ở quanh đấy, những khi chàng lang thang đi ra phố không chủ đích. Ở đây, những mảnh rẻ rách chàng mặc không hề bị ai chú ý và tỏ vẻ khinh thị, dù bộ dạng có ra sao cũng không làm ai khó chịu. Sát góc ngã ca có hai vợ chồng một lão tiểu thương bày hai cái bàn bán chỉ, sợi, dây gai, khăn vải hoa, vân vân. Họ cũng đã dọn dẹp để về nhà, nhưng còn ngồi nán lại nói chuyện với một người quen vừa đi ngang. Người đó là Lizaveta Ivanovna, hay như người ta thường gọi, mụ Lizaveta, em gái mụ Aliona Ivanovna, quả phụ của một lão công chức bậc bảy. Chính cái mụ chủ hiệu cầm đồ mà hôm qua Raskolnikov vừa đến gặp để cầm cái đồng hồ và duyệt thử lại việc ấy. Chàng đã từ lâu biết rõ về mụ Lizaveta này, và chính mụ cũng có biết chàng đôi chút. Đó là một mụ đàn bà 35 tuổi, người cao lọng khỏng, vụng về, nhút nhát và hiền lành, gần như là một người ngớ ngẩn. Mụ ở với chị ruột như một người đầy tớ làm quần quật suốt ngày đêm. Đứng trước mụ chị thì run cầm cập, và thậm chí còn bị mụ ta đánh đập nữa là khác. Lúc bây giờ